Trong tuần lễ trước, tuần lễ đầu năm 2021, chúng ta đã học với nhau trong Giô-suê chương 1 với đề tài đó là không lo sợ, vững lòng tin. No fear, have faith. Bởi vì lời Chúa đến với dân sự Chúa trong một khởi đầu mới, khi họ chuẩn bị bước vào trong vùng đất hứa với một người lãnh đạo mới là Giô-suê, thì Chúa phán với ông và Ngài nói rằng hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Chúng ta thấy lệnh truyền của Chúa và thấy lời hứa của Ngài. Lệnh truyền đó là hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng. Và lời hứa của Chúa đó là Ngài ở cùng, Ngài đi cùng trong mọi lúc, mọi nơi. Chúng ta đã học với nhau phần Kinh Thánh này. Chúng ta thấy lệnh truyền và lời hứa. Ba lệnh truyền, ba lời hứa. Cụ thể hơn, Chúa truyền phán với họ là hãy tiến vào đất hứa, và cái lời hứa là sẽ thừa hưởng cơ nghiệp. Chúa truyền họ hãy tin cậy nơi Chúa, rồi họ thắng hơn quân thù. Chúa truyền họ hãy tuân giữ lời Chúa, và rồi tiếp nhận hạnh phúc. Và đó là gì chúng ta đã học tuần lễ trước. Tôi còn nhớ khi kết thúc bài giảng tuần trước thì có dùng một hình ảnh để minh họa. Hình ảnh của con chim ó, Butel, the buzzard. Hình ảnh của con dơi, the bat. Và hình ảnh của con ong nghệ, tức là bumblebee. Thì cả ba cái con này đều có thể bay. Đều có thể bay cao, bay xa và bay nhanh nữa. Nhưng mà khi nó đối diện ở trong một cái hoàn cảnh đặc biệt thì nó đều tự giam mình. Đều tự giam mình hoặc là loay hoay bất lực trước một sự cản trở bên ngoài. Con chim ó, Butel, thì ở trong một hàng rào nhỏ thôi, không cao lắm thì nó không thể bay được. Dù phía trên là trống mà không bay được. Con dơi khi đặt ở trên mặt đất bằng phẳng thì nó không thể cất cánh bay cao, trừ khi nó tìm được một cái chỗ nào có dốc lên chút xíu để nó thả mình vào trong khoảng không và rồi nó bay nhanh như chớp. Con ong nghệ, bumblebee, thì rơi vào trong cái lọ, nó sẽ loay hoay tìm cái lối ra ở phía dưới mà không biết rằng có cái lối thoát ở phía trên. Và giải pháp rất đơn giản cho cả ba cái con biết bay đó, đó là nhìn lên. Chỉ cần nhìn lên là thấy giải pháp. Và đối với chúng ta cũng vậy nữa. Cái nhìn của đức tin là cái nhìn lên. Lo sợ là nhìn xuống. Nhưng với lòng tin sẽ hướng chúng ta nhìn lên Chúa và tìm ra giải pháp. Với vậy trong năm mới này, nhờ ơn Chúa để chúng ta sống không lo sợ nhưng vững lòng tin nơi Chúa. Dân sự của Chúa đối diện với khởi đầu mới này, chuẩn bị tiến vào đất hứa và họ cần nghe những lời đó. Và chúng ta cần nghe những lời này cho chúng ta buổi sáng hôm nay nữa. Không lo sợ hay kinh hoàng, nhưng mà vững lòng bền chí, tin cậy vì Chúa luôn ở cùng mình. Không lo sợ, vững lòng tin cậy để làm gì? Trong cái lời đầu tiên mà khi Chúa phán với lại Giô-suê trong đoạn 1 câu 2, quý vị nghe lại, quý vị xem Kinh Thánh mình. Ngài phán: Môi-se tôi tớ ta đã chết, bây giờ ngươi và kẻ dân sự này hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh đặng vào xứ mà ta ban cho dân Israel. Đi qua sông Giô-đanh vào xứ ta ban. Đó là mạng lệnh của Chúa, đó là sự kêu gọi của Chúa. Và Giô-suê chương thứ 3 kỹ thuật lại biến cố này, sự kiện lịch sử này. Sông Giô-đanh đó là trở ngại trước mắt mà họ phải vượt qua để có thể vào trong đất hứa. Giô-suê chương 3 kỹ thuật lại sự kiện này để bày tỏ năng quyền của Đức Chúa Trời, để xác nhận đầy tớ của Đức Chúa Trời, để củng cố đức tin dân sự Đức Chúa Trời, để dạy dỗ nguyên tắc của Đức Chúa Trời. Và tôi xin tóm tắt nguyên tắc vô cùng quan trọng này trong 4 chữ. Đó là chân ướt, nước rẻ. Chân ướt, nước rẻ. Chân có ướt thì nước mới rẻ ra. Wet feet, parted waters. Đó là nguyên tắc quan trọng, nguyên tắc thuộc linh, nguyên tắc của đức tin mà chúng ta cần phải nắm, để rồi có thể bước vào trong một năm mới này với những điều sẽ diễn ra trước mắt, sẽ xảy đến mà mình không biết, không đoán định được. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta bước đi không lo sợ, vững lòng tin và nắm giữ cái nguyên tắc đó. Chân ướt, nước rẻ. Chúng ta suy gẫm lời Chúa trong Giô-suê chương thứ 3, trong Chủ nhật thứ 2 của năm mới này, và thấy rằng khi chúng ta lắng nghe, lãnh nhận và làm theo lời Chúa thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời sẽ được vinh hiển, Hội Thánh Chúa sẽ được phát triển, đời sống của con dân Chúa mỗi chúng ta sẽ được tăng trưởng, kẻ thù sẽ bị đẩy lùi, trở ngại sẽ được san bằng, và quý vị sẽ nhận được phước hạnh. Chúng ta đến với lời Chúa và đến với câu chuyện lịch sử này qua ba yếu tố. Trong tờ bố cục quý vị thấy đó: thực trạng của nan đề, thực hành của niềm tin và thực nghiệm của năng quyền. Thực trạng của nan đề, sự thực hành của niềm tin và sự thực nghiệm của năng quyền. The assistance of problem, the exercise of faith and the experience of power. Trước hết, thực trạng của nan đề, the assistance of problem. Sau khi nhận lệnh truyền và lời hứa của Chúa, Giô-sê cùng dân sự vâng lời tiến về phía đất hứa. Câu 1 cho biết là Giô-sê dậy sớm ở Si-tim, đi cùng hết thảy dân Israel đến mé sông Giô-đanh và ngủ đêm tại đó trước khi qua sông. Trước mặt họ bây giờ đó là sông Giô-đanh, chảy dài trên 300 cây số từ bắc xuống nam. Quý vị, đây là cái bản đồ trong Kinh Thánh mình đây, bản đồ thứ 3, cuộc chinh phục xứ Canaan hay là vùng đất hứa. Cái màu xanh lá cây phía trên xuống dưới để bị chiếu bị thấy được không? Đây chính là sông Giô-đanh. 300 cây số chảy từ chân núi Hẹt-môn dãy Liban ở phía bắc và chảy xuống vào trong biển hồ Galilee, và từ hạ nguồn đó chảy tiếp tục xuống biển chết và dừng lại tại đó. Sở dĩ mình gọi biển chết tại vì nước có vào mà nước không có ra, và ở đó rất là mặn. Kinh Thánh gọi là biển mặn hay biển chết cùng ý nghĩa, không con nào sống nổi cả. Quý vị có, nếu mà thấy những hình ảnh tôi có đến đó nằm và nổi lên được, thì đó là sông Giô-đanh, con sông có ý nghĩa đối với dân sự của Chúa trong Cựu Ước và cả Tân Ước nữa. Từ bắc xuống nam, từ chân núi Hẹt-môn chảy xuống biển chết. Sự khác biệt và cao độ nó đến từ 700 thước, tức là 2,300 feet khác nhau, có nghĩa từ độ cao và chảy xuống như vậy. Bình thường cái việc vượt sông Giô-đanh không khó lắm. Tôi có cơ hội đặt chân ở bên bờ sông Giô-đanh, nước thực sự cũng không sâu lắm, quý vị lội chừng 10-20 bước là có thể vượt qua biên giới của vương quốc Giô-đanh. Nhưng mà đó là cách chúng ta 3,500 năm rồi. Nước sông Giô-đanh hồi đó khác, sâu hơn, lớn hơn, nhưng thật sự cũng không khó để vượt qua. Vấn đề ở đây đó là khi dân sự của Chúa đến sông Giô-đanh thì họ đến vào lúc mùa xuân. Mùa xuân tức là lúc mà tuyết ở trên đỉnh núi Hẹt-môn tan ra và chảy xuống từ bắc xuống phía nam, và các dòng chảy đổ vào sông Giô-đanh một cách dữ dội khiến cho dòng sông này ngập nước và trở nên hung hãn, gây lũ lụt. Ở trong câu 15 cho biết rằng đây là lúc mùa gặt, sông Giô-đanh tràn lên khỏi bờ. For the Jordan overflows all its banks all the days of harvest. Nước sông tràn khỏi bờ. Ở trong mùa khô, thực ra cái điểm rộng nhất của sông Giô-đanh thì chỉ có độ chừng 30 mét thôi, nhưng bây giờ thì nó có thể lên tới cả 1,5 cây. Đó là bề rộng của nó, và nước chảy cuồn cuộn. Có một hình ảnh đây quý vị thấy, đây là hình ảnh của sông Giô-đanh trong mùa nước lũ, nước chảy cuồn cuộn như vậy. Rồi bên cạnh đó có những bụi cây rậm bao quanh khiến cái việc mà vượt sông Giô-đanh càng trở nên khó khăn hơn nữa. Tiên tri Giê-rê-mi trong chương 12 câu 5, lời Chúa nói là: khi trong xứ yên lặng, ngươi được an ổn, nhưng khi sông Giô-đanh tràn thì ngươi sẽ làm thế nào? Tức là trong thời cũ họ biết điều đó, sông Giô-đanh yên bình lắm, nhưng mà trong lúc mà lũ lụt, tới cái mùa nước tràn đó thì rất là nguy hiểm. Và dân Israel bây giờ họ đối diện, đứng trước dòng sông đó. Dòng sông Giô-đanh như là ngăn lối họ để bước vào trong vùng đất hứa. Quý vị thấy cái mũi tên màu đỏ đây, họ bên này, bên bờ đông của sông Giô-đanh, và phải băng qua để rồi có thể vào Jericho ngay đây, cách đó không xa lắm, tiến chiếm đất hứa. Và bây giờ họ lâm vào một hoàn cảnh gọi là bế tắc. Tại sao? Cái số họ nói là khoảng chừng 2 triệu người Do Thái, 2 triệu người, đàn bà, trẻ con, lương thực, súc vật, làm sao vượt sông? Những người khỏe mạnh có thể bơi qua dòng nước chảy. Thực ra người ta nói nước mà chừng dâng chừng 12 inch thôi đó, mà nước mà chảy đó có thể cuốn xe hơi mà đi luôn. Huống hồ nước này rất là sâu và đang nguy hiểm nữa, với độ cao như vậy nước chảy xuống cuồn cuộn. Không thể nào. Người khỏe mạnh bơi qua rồi còn vợ con sao, rồi súc vật, rồi hóa tài của họ, rồi những cái đồ đạc như thế nào. Đóng thuyền, đóng bè thì sao? 2 triệu người làm sao qua được? Mà qua từng đợt như vậy là quân Jericho họ thấy họ tấn công và coi như là chết chắc. Không có gọi là một cái cách giải quyết nào, một cái hướng nào. Thực trạng của nan đề là như vậy. Qua được xong rồi thì còn phải đối đầu với quân thù bên đó nữa. Trong câu số 10 liệt kê cho thấy thành Jericho kiên cố, quân đội hùng mạnh của dân Canaan, dân Hethit, dân Hevit, dân Pherezit, dân Girgashit, dân Amorit, dân Jebusit. Mà những người Do Thái này họ chỉ làm nghề gọi là chăn nuôi, những người lang thang trong hoang mạc, bây giờ đối diện với kẻ thù hùng mạnh. Có thể nói họ đối diện với một cái nan đề, một sự bế tắc rất lớn. Thưa Thánh, quý ông bà chị em có bao giờ đối diện với nan đề chưa? Có bao giờ đối diện với dòng nước chảy cuồn cuộn mà nghĩ rằng mình không thể nào vượt qua không? Quý vị lâm vào hoàn cảnh bế tắc nào trong đời sống của mình? Mất việc làm, khó khăn kinh tế chăng? Có sự đổ vỡ trong liên hệ, có những sự phiền muộn trong gia đình với con cái chẳng hạn. Bị cô đơn, trầm cảm, phải xa cách chia tay với người thân yêu của mình. Hay là có những cái thói quen xấu không bỏ được, có những sự thu hút thiếu lành mạnh, mình đối diện và nghĩ rằng mình không thể vượt qua. Hay là công việc hội thánh mình thấy sao đình trệ, thiếu người phục vụ. Khi ra hầu việc Chúa, làm chứng về Chúa thì người ta không chịu nghe, tấm lòng con người cứng cỏi, mình thấy như là bế tắc. Rồi dịch bệnh tai ương đến với cá nhân, đến với gia đình, đến với đất nước. Rồi đối diện với sự thất vọng, nản lòng trước hoàn cảnh của xã hội, đất nước nữa. Thì nghe thấy quen không? Mình đang trong hoàn cảnh như vậy phải không? Những điều đang diễn ra. Và không ít thì nhiều, trong một phương diện nào đó, mỗi chúng ta đều đang đối diện với một dòng sông vô đanh, nước chảy cuồn cuộn, chảy tràn bờ và không có lối để có thể vượt qua. Đất hứa trước mặt nhưng mà phải vượt qua sông vô đanh, vượt qua bằng cách nào? Mà họ bất lực, bỏ tay, không có lối ra. Và dường như để gia dân sự của Chúa hiểu thấu cái thực trạng của nan đề này, nếu bị đọc tiếp câu số 2 thấy rằng họ đóng trại từ đó 3 ngày. 3 ngày. 3 ngày chờ đợi, 3 ngày nhìn dòng sông chảy xiết đó và lắc đầu. Làm sao qua? Có cách nào không? 3 ngày dài nhìn dòng nước chảy tràn khỏi bờ, ngăn lối bước chân của họ vào đất hứa. 3 ngày dài thấy trở ngại trước mắt và thấy sự bất lực của chính mình. Mà thưa quý vị, tưởng rằng đây là một điều nó không có tốt, nhưng mà thực ra một điều rất là ý nghĩa và rất là cần thiết cho đời sống mỗi chúng ta để có thể kinh nghiệm năng quyền của Chúa. Trước hết chúng ta phải ý thức được thực trạng của nan đề, ý thức được sự bất lực, bó tay của mình. Và chỉ khi đó chúng ta mới thể bước qua cái điểm tiếp theo. Đó là có thể thực hành đức tin của mình, niềm tin của mình. Thực trạng của nan đề. Và điểm thứ hai đó là thực hành của niềm tin. The existence of problem. Secondly, the exercise of faith. Câu 2. Cuối 3 ngày, các quan trưởng đi khắp trại quân, truyền lệnh này cho dân sự rằng: khi các ngươi thấy những thầy tế lễ về dòng Lê-vi khiêng hòm giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì phải bỏ chỗ đóng trại mình mà đi theo sau. Sông Lê giữa khoảng các ngươi và hòm giao ước phải cách chừng 2000 thước, tức là độ 900 mét. Chớ đến gần hầu cho các ngươi có thể biết đường mình phải đi theo, vì các ngươi chưa hề đi đường này bao giờ. Đức tin đòi hỏi sự lắng nghe và làm theo. Lắng nghe và làm theo. To take heed and to take the action. Lắng nghe và làm theo. Ở trong câu 3, trong nguyên ngữ khi dịch thực ra là cái dịch sát cái này: khi các ngươi thấy hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời các ngươi, và những thầy tế lễ khiêng hòm đó, tức là đối tượng để họ phải nhìn xem đó là hòm giao ước của Giê-hô-va, danh xưng của đấng thành tín, có mối liên hệ cá nhân với họ, Đức Chúa Trời của các ngươi. Khi ngươi thấy hòm giao ước của Ngài và những thầy tế lễ khiêng hòm đó thì hãy đi theo. Tức là họ phải định tâm nhìn theo và định chí đi theo. Định tâm nhìn theo và định chí đi theo. Đi theo hòm giao ước của Chúa. Hòm giao ước là gì quý vị? Tức là chúng ta không có lạ lắm gì vì mình đã học với nhau trong Samuel, trường Chủ nhật mới học rồi. Hòm giao ước hay là rương giao ước, the Ark of Covenant, nó là một cái hộp gỗ được bọc vàng mà Chúa đã truyền lệnh cho dân sự Chúa để thực hiện, để làm. Một trong những khí cụ, có thể là khí cụ thiêng liêng nhất ở trong đền tạm để thờ phượng Chúa, để rồi ra mắt Chúa trong sự nhóm lại. Và hòm giao ước được đặt ở trong nơi chí thánh. Hồi nãy chúng ta nói tới hình ảnh mà có thể dạng dĩ vào nơi chí thánh, tức là vào trong sự hiện diện của Chúa. Hòm giao ước tượng trưng cho sự hiện diện của Chúa. Bề dài khoảng chừng trên 1 mét thôi, và bề ngang và bề cao khoảng chừng 0.5 mét. Cái hòm không lớn lắm, nên là hòm giao ước. Ở trong đó có gì quý vị? Có 2 bảng đá luật pháp mà Đức Chúa Trời ban cho Môi-se. Chúng ta nhớ Môi-se là vị lãnh tụ trước Giô-se, đặt ở trong đó. Có cây gậy trổ bông của A-rôn, và rồi có cái hộp bánh manna. Chúng ta thấy năng quyền của Chúa, sự ban cho của Chúa, tất cả những điều đó. Và dân sự của Chúa có sự tôn trọng cho hòm giao ước của Chúa, tượng trưng cho sự hiện diện của Chúa. Mỗi năm vào ngày đại lễ chuộc tội thì chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm được vào ở trong nơi chí thánh. Bên ngoài là hành lang, bước vào trong nơi thánh, rồi bước vào trong nơi chí thánh, và đem theo chậu huyết của chiên con, huyết sinh tế, và sẽ rưới huyết đó ở trên nắp thi ân, tức là trên nắp của hòm giao ước, rảy huyết trên nắp thi ân. Và lời Chúa nói tại nơi đó Đức Chúa Trời sẽ gặp dân sự của Chúa. Và trong suốt Giê-rô ký chương 25, tại đó sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ngự trên trong suốt hành trình của Israel trong sa mạc. Hòm giao ước tượng trưng cho sự hiện diện của Chúa, sự có mặt của Chúa với họ, giữa vòng họ. Và tại đây, khi mà hòm giao ước được đem ra, thì chúng ta biết rằng đây không phải chỉ là một bước đi của quân sự, nhưng mà thật ra đây là một bước của đức tin. Thực hành niềm tin là như vậy. Vượt sông mà khiêng hòm giao ước làm gì? Tại sao hòm giao ước phải đi trước, mà tại sao phải đi theo? Tại sao phải nhìn theo? Và phải giữ khoảng cách nữa. Giữ khoảng cách không phải chỉ ý nghĩa là nói với sự tôn trọng, nhưng mà để có thể thấy được. Và lời Chúa nói rõ lắm, để cái người thấy, cả đoàn dân đông người, họ cần giữ khoảng cách để họ nhìn thấy được. Như họ đã từng thấy trụ mây, trụ lửa dẫn đường, thì bây giờ họ sẽ đi theo hòm giao ước. Hòm giao ước đi đâu? Không biết, nhưng mà sẽ đi theo. Và lời Chúa cho biết là hòm giao ước sẽ đi vào sông Giô-đan. Và các thầy tế lễ sẽ bước vào và đứng giữa sông Giô-đan. Họ chẳng biết sẽ làm sao mà đi, làm sao mà đứng giữa được, nhưng mà vâng lời và để ý. Họ để ý, họ chú tâm, họ để tâm, họ nhìn theo, và rồi họ định chí với nhau là mình phải đi theo. Họ làm điều đó, dỡ bỏ trại mà đi theo. Tại sao chúng ta cần phải lắng nghe lời Chúa, phải làm theo lời Chúa? Lời Kinh Thánh nói là tại vì các ngươi không biết đường đi, các ngươi chưa hề đi đường này bao giờ. Tôi nghĩ đây là một câu rất là hay. Chưa hề đi đường này bao giờ. Có những con đường chưa bao giờ mà đi cả. Có ai đã đi qua năm 2021 chưa? Mình mới đi qua có 10 ngày à, đúng không? Còn 355 ngày nữa mình không biết là sao. Những ngày đó mình chưa đi qua, những con đường của tương lai mình chưa đi. Nhưng chúng ta có một đấng nắm giữ tương lai, và Ngài đi trước chúng ta. Các ngươi chưa đi con đường đó bao giờ, bởi vậy cần phải nhìn xem Chúa để bước đi. Đó là bước đi của đức tin, quý vị. Chúng ta có một Chúa Trời đấng biết tất cả, toàn năng, toàn tri, toàn tại, và Ngài đi trước chúng ta. Chúng ta cần phải nhìn xem Ngài và đi theo Ngài, bởi vì chúng ta chưa biết con đường phải đi, chưa biết ngày tháng tới sẽ như thế nào cho hội thánh Chúa, cho gia đình mình, cho đời sống cá nhân mình, cho vận mệnh của đất nước này. Chúng ta nhìn xem Chúa, bước đi theo Chúa. Câu 5, Giô-suê cũng nói cùng dân sự rằng: hãy làm cho mình ra thánh, vì ngày mai Đức Giê-hô-va sẽ làm những việc lạ lùng giữa các ngươi. Đoạn Giô-suê nói cùng những thầy tế lễ rằng: hãy khiêng hòm giao ước đi qua trước dân sự. Vậy những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước và đi đầu dân sự. Hãy làm cho mình ra thánh. Consecrate yourself. Làm cho mình ra thánh nghĩa là sao? So với những phần kinh thánh trước như Xuất Ê Ký đoạn 19 hay thậm chí Sáng Thế Ký chương 35 thì biết rằng đó là nói tới việc tắm rửa, giặt bộ đồ dơ đó và thay bộ đồ mới vào, giữ mình thánh sạch. Đó là những cái hình thức ở bên ngoài, nhưng mà để bày tỏ cái sự thánh sạch bên trong cần phải giữ, để chuẩn bị đón nhận những gì Chúa ban cho, để chuẩn bị sự gặp gỡ Chúa. Có thể nói câu này mình dịch là: hãy dọn mình thánh sạch hôm nay, để rồi có thể thấy những phước hạnh ngày mai. Dọn mình thánh sạch hôm nay để có thể nhận lãnh những phước hạnh ngày mai. Consecrate yourself today for the blessing tomorrow. Vì ngày mai Đức Giê-hô-va sẽ làm những việc lạ lùng giữa các người. Có phải vì ngày nay chúng ta ít thấy những việc lạ lùng Chúa làm? Cái lý do đó là vì chúng ta không dọn mình thánh sạch. Chúng ta không giữ mình thánh sạch thì làm sao thấy những việc lạ lùng mà Chúa làm? Ngày hôm nay, trong lúc này, chúng ta cần phải dọn đời sống của mình, thanh tẩy đời sống mình, để rồi có thể thấy những việc lạ lùng mà Ngài sẽ làm ngày mai. Và dân sự Chúa vâng lời làm điều đó, thực hiện điều đó. Có những việc trong chúng ta cần phải được giải quyết trước khi có những việc qua chúng ta và cho chúng ta được giải bày. Vì thế, tôi nói là một lần nữa. Có những việc trong chúng ta phải được giải quyết trước khi có những việc cho chúng ta và qua chúng ta sẽ được giải bày. Trong đời sống ta có những vấn đề cần phải được đối diện, cần phải được dọn dẹp, cần phải được thanh tẩy, cần phải được giải quyết triệt để rồi Chúa có thể giải bày những công việc của Ngài cho chúng ta và qua chúng ta. Vì ân sự Chúa cần những điều đó. Quý vị có sẵn sàng để Chúa thực hiện những việc lạ lùng của Ngài giữa vòng chúng ta, giữa vòng hội thánh Chúa? Vì cứ muốn thấy rằng trong năm mới này, trong tuần lễ đến, trong tháng đến, chúng ta thấy những việc lạ lùng mà Chúa làm không? Nếu muốn thì ngày nay mình làm gì? Sửa soạn mình, dọn sạch đời sống mình. Mình muốn thấy sự biến đổi trong gia đình mình không? Những việc lạ lùng mà Chúa sẽ làm để thay đổi con cái của mình, người phối ngẫu mình, những người thân trong gia đình mình và chính đời sống mình. Mình cần làm gì hôm nay? Dọn sạch đời sống mình, dọn mình ra thánh sạch. Trừ bỏ những điều dơ giấy bất khiết ra khỏi đời sống, trong tư tưởng, trong hành động. Hãy ăn năn. Và ăn năn nghĩa là xoay hướng khỏi tội lỗi và quay hướng trở về với Chúa. Đó là điều mình cần phải làm. Tái cam kết đời sống mình với Chúa trong năm mới này. Sự thống hối phải đi trước sự thắng lợi. Sự ăn năn phải đi trước sự chiến thắng ở trong quyền năng của Chúa. Để dân sự Chúa kinh nghiệm sự chiến thắng thì họ cần phải ăn năn. Để có thể kinh nghiệm sự thắng lợi thì họ cần phải thống hối, sửa soạn mình. Tiếp theo câu số 7. Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-sê rằng: Ngày nay ta khởi tôn ngươi lên trước mặt cả Israel để chúng nó biết rằng ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Mô-sê vậy. Lời hứa trong Giô-sê chương 1 và tại đây Chúa nói một lần nữa: Ta sẽ tôn trọng ngươi khi ngươi tôn trọng và vâng lời ta. Ta sẽ tôn ngươi lên và dân sự sẽ biết rằng ta ở cùng ngươi, ta đi cùng ngươi. Câu 8, ngươi phải truyền lệnh này cho những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước. Khi nào các ngươi đến mé sông Giô-đanh thì hãy dừng lại tại giữa sông. Những thầy tế lễ họ biết gì không? Giô-sê nói, các ngươi đi. Các thầy tế lễ hãy đi. Đến mé sông và dừng lại tại giữa sông. Ủa như vậy là sao? Có phải đi xuống phải không? Dừng giữa sông rồi nước cuốn sao? Họ không đặt câu hỏi, họ không nói gì hết. Họ chỉ vâng lời họ đi và họ chưa biết chuyện xảy đến. Chúng ta xem những câu tiếp theo. Câu 9, Giô-sê bèn nói với dân Israel rằng, hãy lại gần nghe lời của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Lại gần và lắng nghe, đây điều chúng ta cần phải làm. Lại gần và nghe lời của Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, mối liên hệ cá nhân. Đoạn người nói, nhờ điều này các ngươi sẽ biết rằng Đức Chúa Trời hằng sống ngự giữa các ngươi, và Ngài sẽ đuổi khỏi trước mặt các ngươi dân Canaan, dân Hê-tít, dân Hê-vít, dân Phê-rê-xít, dân Ghi-rê-ga-xít, dân Amorít và dân Giê-bu-xít. Đức Trời hàng sống ngự giữa các ngươi. Câu 11. Này hòm giao ước của Chúa, cả thế gian sẽ đi trước các ngươi vào sông Giô-đanh. Vậy hãy chọn 12 người trong các chi phái Israel, mỗi chi phái một người. Và khi những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va là Chúa cả thế gian mới để bàn chân mình dưới nước sông Giô-đanh, thì nước của sông, tức nước từ nguồn chảy xuống, sẽ chia ra và dồn lại thành một đống. Ở trong câu 13 này bắt đầu mới hé mở ra Chúa sẽ làm điều gì. Khi họ đặt chân xuống thì nước sẽ được chia ra và dồn lại một đống. Và tôi sẽ giải thích rõ hơn. Chân ướt nước rẽ. Thực ra nói trong cái ý nghĩa gọi là nghĩa bóng, nhưng mình hiểu cái ý nghĩa đó là nước sẽ được dồn lại. Đất khô sẽ bày ra và họ có thể vượt qua sông Giô-đanh. Khi chân các thầy tế lễ chạm vào nước, đó là điều họ biết. Khi đọc những phần này từ câu đầu tới câu 13 này, mình thấy đây là một loạt những lời phán dạy của Chúa. Những lời hướng dẫn của người lãnh đạo thuộc linh nhận từ Chúa đến nhân sự Chúa. Lắng nghe là như vậy, lắng nghe tiếng Chúa, lắng nghe tiếng mà Chúa phán qua những người lãnh đạo thuộc linh và làm theo. Đức Chúa Trời hằng sống, câu số 10 nói tới cái danh hiệu của Chúa đó. Khác với những thần ngoại giáo mà lời Chúa liệt kê ở tại vùng đất mà họ sẽ bước vào đó. Những thần mà có mắt không thấy, có tai không nghe, có tay mà chẳng thể giải cứu, chẳng làm được gì cả. Trong câu 11, hai lần chúng ta thấy danh hiệu Chúa của cả thế gian được liệt kê. Câu 11, câu 13, Chúa cả thế gian. Đây là lần đầu tiên xuất hiện trong Kinh Thánh để nhắc nhở dân sự Chúa thấy quyền tể trị tuyệt đối của Chúa trên cả cõi hoàng phủ. Ngài làm chủ, Ngài tể trị tất cả và Ngài có quyền ban cho tất cả. Vùng đất hứa này là vùng đất của Chúa và Chúa hứa ban dân sự Chúa. Các tế thể lễ sẽ khiêng hòm giao ước, phải bước chân xuống sông, phải đứng giữa sông. Cái câu 12 mà nói đến 12 người nó sẽ liên hệ trong đoạn 4, quý vị có thể về để đọc để thấy được ý nghĩa rất là hay. Bây giờ mình suy nghĩ, sông ở trong mùa nước lũ nguy hiểm dữ tợn, bây giờ làm sao mà vượt qua? Nhưng mà đây là bước đi của đức tin, thực trạng của nan đề nhưng mà thực hành của niềm tin là như vậy. Chúa nói các thầy tế lễ sẽ đi trước, đạp chân xuống nước sẽ rẽ. Có lẽ một số người trong dân Israel khi xưa họ nhớ lại điều mà Chúa đã làm 40 năm trước. Có lẽ một số người quá nhỏ không nhớ được, mà họ đã được nghe để nhắc lại rồi. Chúa dùng đầy tớ của Chúa là Môi-se. Khi ông vâng lời Chúa và cầm gậy lên thì nước biển đỏ rẽ ra làm hai và họ đi qua như trên đất khô. Nhưng mà đó thì dễ hơn phải không? Chỉ cần Môi-se, với đức tin Môi-se làm điều đó và nước rẽ, họ thấy rẽ họ đi qua. Bây giờ thì sao? Các thầy tế lễ hay nói một phương diện dân sự Chúa, họ phải thực hiện điều này, họ phải bước đi trong đức tin. Không phải đôi tay nâng lên nữa, nhưng mà đôi chân phải đạp xuống nước và nước rẽ ra, nước được dồn lại và họ bước qua. Sự vâng lời của dân sự Chúa, và đây là rất quan trọng. Chúng ta cần có đức tin, quý vị. Thực sự có lần có cơ hội nói chuyện với một người thì ông nói rằng mỗi người chúng ta đều cần phải có niềm tin. Ông phải là người tin nhận Chúa, nhưng ông nói mình cần đức tin. Và ông khen ngợi những người tin nhận Chúa, ông nói có đức tin rất là tốt, quý vị. Tôi có đức tin nơi đức tin của tôi thế này thế nọ. Tôi nói đúng, tôi đồng ý. Mình cần phải đức tin, cần phải có niềm tin. Nhưng điều quan trọng hơn nữa là niềm tin nó đặt vào đâu, đối tượng của niềm tin là ai, phải không quý vị? Có niềm tin là tốt, nhưng niềm tin đặt vào đâu chứ? Nó phải gặp ai cũng tin được, ai nói gì mình cũng tin sao, ai hứa gì mình cũng nghe sao? Ở trong Kinh Thánh dùng hình ảnh khi nói chữ nương cậy, mà trong sách Thi Thiên 91 mình học đó, hay trong Châm Ngôn nói là chớ nương cậy nơi sự khôn sáng của con, hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và chớ nương cậy sự thông sáng của con. Chữ nương cậy đó là hình ảnh của một người mà dựa mình nơi một cái cây, dựa mình nơi một cái cột nào đó. Và trong sách Ê-xê-chi-ên chương 29 đã dùng cái hình ảnh rất là sống động. Nó là dân sự của Chúa nương cậy dựa nhờ trên Ai Cập như trên một cây gậy, chống mình với cây gậy đó. Ví dụ ban mục sư có gậy phải không? Cái gậy quan trọng lắm. Nhưng mà lời Chúa nói là dựa vào cái cây gậy đó, và cây gậy đó trở nên một cái sậy bị gãy, bị dập gãy và khiến Israel bị ngã quỵ, thương tích. Có nghĩa là khi mình đặt cái sự trông cậy, nương cậy mình nên một cái gì đó mà cái nền tảng nó không vững chắc, cái cây gậy yếu quá mình dựa vào là té. Đó là vấn đề. Chúng ta có niềm tin là tốt, nhưng niềm tin đặt vào ai? Lời Chúa nói chúng ta phải đặt nơi một Đức Chúa Trời hằng sống, a living God, Đức Chúa Trời của cả thế gian, the Lord of all the earth. Sự trông cậy chúng ta đặt ở nơi đó. Khi thế cuộc đảo điên, hãy tin cậy nơi đấng bất biến. In uncertain times, we need to put our trust in a certain God. Thế sự đảo điên, hãy đặt đức tin mình nơi đấng bất biến là Chúa. Thực trạng của nan đề, thực hành của niềm tin, điểm cuối cùng ở đây, thực nghiệm của năng quyền. Thực nghiệm của năng quyền, chữ N thứ ba ghi xuống là năng quyền. The assistance of problem, the exercise of faith, and the experience of power. Từ câu 14 tới hết. Khi dân sự bỏ các trại mình đặng đi qua sông Giô-đanh, thì những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước ở trước mặt dân sự, vả trọn lúc mùi gạt sông Giô-đanh tràn lên khỏi bờ. Khi các người khiêng hòm đến sông Giô-đanh, và chân của những thầy tế lễ khiêng hòm mới bị ướt nơi mé nước, thì nước ở trên nguồn thường chảy xuống bèn dừng lại, dồn thành một đống, xa xa một khoảng đến thành Adam, là thành ở bên cạnh sắc thang. Còn nước chảy đến biển đồng bằng, tức biển mặn, đã rẽ đoạn ra. Rồi dân Israel đi qua đối ngang Jericho. Những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va dừng chân vững trên đất khô giữa sông Giô-đanh, trong khi cả Israel đi qua đất khô, cho đến chừng cả dân đã qua khỏi sông Giô-đanh rồi. Dùm để ý đây, mọi mắt đều dõi thêm hòm giao ước của Chúa. Nhìn xem các thầy tế lễ của Chúa khiêng hòm giao ước, và họ tiến đến dòng sông Giô-đanh cuồn cuộn đó. Tôi nghĩ dân sự làm gì? Ôi, chết rồi. Là sao ông lủi đầu gì đó chết là sao? Rồi ai chăn hội thánh đây? Mục sư mà đi lủi đó chết là sao? Họ nhìn, và trong cái đức tin đó, thấy các thầy tế lễ chân vừa đạp xuống nước, chuyện xảy đến. Nước ở thượng nguồn dừng lại ở tại thành Adam, cách đó chừng 18 dặm phía bắc. Có nghĩa là khi nước ở thượng nguồn, mình thấy những bản đồ không? Dừng lại thì cái phần nước đó tiếp tục chảy xuống dưới vào biển mặn, tức là biển chết, và các thầy lại tiếp tục đi đứng giữa dòng sông đó, thì nước chặn dồn đóng tại đó, dồn lại tại đó, và họ đi qua trên đất khô. Một khoảng rất là rộng, 2 triệu người có thể đi qua một cách dễ dàng, và đi như trên đất khô. Và nhiều người tìm cách lý giải cái biến cố này, tại sao nước lại dừng lại được. Họ nói có thể là động đất khiến cho đất nó đổ xuống và nó chặn ngay cái thượng nguồn, và nước dừng ở đó. Và thật sự trong lịch sử có những lần đã diễn ra như vậy. Tôi nghiên cứu năm 1267, có một lần động đất và cái thượng nguồn bị chặn lại, và sông Giô-đanh đó ngừng chảy xuống ở phía hạ nguồn 10 tiếng đồng hồ. Và năm 1837, rồi năm 1927 là mới nhất, 21 tiếng đồng hồ nước dừng bởi vì có động đất và chặn. Thật sự những lần đó diễn ra là không phải là mùa xuân khi mà nước chảy cuồn cuộn như thế này, nhưng mà có diễn ra, có xảy ra. Và có thể Chúa làm điều đó, nhưng mà mình suy nghĩ không phải là tình cờ, phải không? Khi chân vừa chạm vào nước, ướt chân thì nước rẽ mà, hay nước dồn lại đó. Chúa làm trong thời điểm của Ngài, đúng thời điểm đó có một cơn động đất. Nhưng mà thật sự cũng chẳng cần động đất nữa, Chúa có thể làm điều đó dễ dàng. Khi quý vị mà đang học Sáng Thế Ký, phải không quý vị, trong tối thứ năm đó, nếu quý vị đã vượt qua được Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1, mình tin là ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất bởi lời phán của Ngài, ex nihilo, từ chỗ không không Ngài dựng nên tất cả. Tohu và vô hù, tức là từ vô hình và trống không đó, và Chúa vô hình, Chúa thành hình, trống không là Chúa thêm vào, forming and filling đó, bởi lời phán của Chúa, thì có gì quá khó cái chuyện này. Nước dồn lại cách đó 18 dặm tại thành Adam, và dân sự Chúa đi qua trên đất khô. Mình tưởng tượng khi mà nước rút rồi thì có khô được không? Lòng sông sẽ nó bùng lầy, khó đi lắm. Thực ra khi qua sông Giô-đanh bước xuống dưới mà lạng hoạng là trượt té, tại vì nó trơn. Thì cũng vậy, đây là phép lạ Chúa làm. Và mình biết điều đó, Chúa làm điều đó mà Ngài mở một con đường băng qua sông Giô-đanh để dân sự Chúa đi qua. Cảm tạ Chúa, dân sự của Chúa thực nghiệm được năng quyền. Họ được chứng kiến phép lạ của Chúa, họ được dự phần ở trong việc này. Tất cả mọi người của thế hệ mới, của dân sự Israel đều vượt qua sông Giô-đanh, và họ đều thực chứng được năng quyền của Chúa. Và đây kinh nghiệm, có thể nói là kinh nghiệm để đời cho họ. Ở trong chương 4, thật ra tôi muốn học chương 4 nhưng mà không có thời gian, nhưng mình nói tắt 3 cái điểm đó quý vị. Họ dừng một đài tưởng niệm để làm gì? Để khắc ghi quá khứ, để khích lệ hiện tại, và để khuyên dạy tương lai. 12 tảng đá dựng ở giữa lòng sông, 12 tảng đá ở tại Gilgal, khắc ghi quá khứ, khích lệ hiện tại, và khuyên dạy tương lai, tin cậy Chúa. Và trải nghiệm kỳ diệu đó được ghi xuống sáng nay trong giờ, trong lời mời thờ phượng vậy. Tình cờ, mà đừng nghĩ tình cờ ha, mà thật sự tình cờ. Chúng ta đến chương 65 tuần rồi, khi nói về Chúa đội mão triều cho năm tháng bắt đầu năm mới. Hôm nay mình đến Thi Thiên 66, và cái câu 6 đó, trong Thi Thiên 66 mình nhớ không? Ngài đổi biển ra đất khô, và người ta đi bộ ngang qua sông, và tại nơi ấy chúng tôi vui mừng trong Ngài. Thuật lại biến cố đó, Chúa rẽ biển, Chúa làm cho sông được khô cạn để họ đi qua. Đây điều Chúa làm để giải phóng dân sự Chúa. Thi Thiên thứ 114 cũng nói điều đó. Này biển, sao ngươi chạy trốn? Hỡi Giô-đanh, vì sao ngươi chạy ngược dòng? Hỡi đất, hãy rung rẩy trước mặt Chúa, trước mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp. là đấng biến phần đá ra ao nước, đổi đá cứng thành nguồn nước. Và trải nghiệm đó quý vị, bày tỏ sự vinh hiển và năng quyền của Chúa, xác nhận người lãnh đạo của Chúa, đầy tớ của Chúa, củng cố đức tin dân sự của Chúa, khiến sờn lòng quân thù của dân sự Chúa. Mình đọc những chương tiếp theo thấy họ biết được điều này. Dân sự ở tại Jericho họ nao sờn, và rồi biến cố này xảy ra để dạy dỗ nguyên tắc của Chúa. Cái nguyên tắc đó, chân ướt thì nước rẻ. Thì nếu muốn nói chân ướt, nước dồn vẫn được, nhưng mà nước rẻ có thể dễ hiểu hơn. Mình hiểu cái hình ảnh đó, chân có ướt thì nước mới rẻ ra, nước dồn lại, rất khô bày ra. Và đây là nguyên tắc chúng ta thấy trong đời sống của mình, rất là dễ hiểu. Mình phải có học rồi mới có tốt nghiệp. Sự ăn mừng sẽ đến sau những ngày tháng đổ sức làm việc. Sự về đích nó sẽ đến sau cuộc đua đã được hoàn tất. Có nghĩa là khi mình muốn có thể thấy nước rẻ thì phải có một cái hành động đi trước đó. Cũng vậy, dân sự Chúa ngày xưa, nếu mà họ không chịu ra khỏi Ai Cập thì họ sẽ không bao giờ vượt qua biển đỏ và có thể vào đất hứa. Nếu quan tổng binh Na-man không chịu nghe lời tiên tri Elise để tắm mình dưới sông, cùng sông Giô-đanh 7 lần thì không được hết bệnh phung. Nếu mà Gideon với 32.000 quân lính, họ không vâng lời Chúa, không tin cậy Chúa để rồi có thể cắt bớt chỉ còn 300 người thôi, không đi bước đi đức tin đó thì họ cũng không thấy được sự giải cứu của Chúa trước dân Madian. Nếu đứa bé mà dâng lên Chúa 5 cái bánh 2 con cá đó, không bắt đầu với việc đó thì mình sẽ thấy rằng đâu có việc mà hóa bánh ra 5.000 người. Những bước đi của đức tin mình dùng chỉ là mạo hiểm, taking risk, mà đòi hỏi chúng ta chân ướt thì nước rẻ. Trong sự phục vụ của mày nữa, khi chúng ta hy sinh thời gian, công sức, công việc nhà Chúa, khi chân dẫm nước thì mình mới kinh nghiệm được niềm vui của sự phục vụ, kinh nghiệm niềm vui được Chúa sử dụng và được Ngài ban thưởng. Trong sự dâng hiến của mày nữa, mình nói tháng là hết tiền dâng sao được, nhưng mà khi mình chân dẫm ướt bước xuống nước đó thì mới kinh nghiệm được sự chu cấp của Chúa và kinh nghiệm được phước hạnh không kể xiết. Trong vấn đề giải quyết xung đột hay sự đổ vỡ của bạn nữa, cũng phải đi cái bước gọi là mạo hiểm đó. Chân phải dẫm nước, đi cái bước đầu tiên, đến rồi mới kinh nghiệm sự chữa lành, sự phục hồi. Thưa quý vị, đây là điều chúng ta cần học của sáng hôm nay. Nguyên tắc đức tin, chân ướt, nước rẻ. Chúng ta cần phải thấy thực trạng của nan đề, cần phải có sự thực hành của niềm tin, để rồi có thể nhận được sự thực nghiệm của năng quyền. Thực trạng của nan đề, thực hành của niềm tin và thực nghiệm của năng quyền. Và tin chắc trong cuộc đời theo Chúa của quý vị, đã không ít lần quý vị kinh nghiệm được điều này. Không ít lần quý vị đã kinh nghiệm năng quyền của Chúa khi bước đi trong đức tin, phải không? Chúa đã chữa lành tật bệnh, Chúa đã thương xót, Ngài đã bảo vệ, Ngài hàn gắn thương đau, Ngài ban cho hy vọng, Ngài đổ đầy bình an, Ngài giữ gìn bảo vệ chúng ta như thế nào. Trong năm tháng qua, chúng ta có thể tin cậy Chúa khi bước vào trong năm mới này. Biết rằng khi chúng ta bước đi trong đức tin, chân ướt thì nước rẻ, không lo sợ nhưng vững lòng tin nơi Chúa. Một quyền phép lớn hơn hết mà chúng ta kinh nghiệm ở nơi Chúa đó là gì quý vị? Chúa đã dẫn chúng ta vượt qua sông Giô-đanh, vượt khỏi sự chết mà đến sự sống qua cứu Chúa Jesus Christ. Trong Giăng chương 5 câu 24 lời Chúa nói, chính Chúa Jesus phán rằng, quả thật một lời chắc chắn, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Nghe là tin, lắng nghe, lãnh nhận và làm theo như vậy. Chúng ta có đức tin ở Chúa, thực hành niềm tin và đi cái bước đó để thực nghiệm năng quyền, sự giải cứu, sự cả tử hoàn sinh của Chúa, để thoát khỏi sự chết mà bước vào sự sống đời đời trong Chúa Jesus Christ. Nếu hình ảnh của dân sự Chúa khi xưa, khi mà họ vượt qua biển đỏ, được ví như là phép báp tem trong Côn Tô Nhất chương 10 nói, giải thoát họ, giải cứu họ, salvation, deliver khỏi cái ách nô lệ, thì hình ảnh khi dân sự Chúa thế hệ tiếp theo mà đi qua sông Giô-đanh có thể nói như là đã đưa họ vào trong một cái kinh nghiệm mới, trong sự thánh hóa, từ chỗ giải phóng đến chỗ tiếp nhận được cơ nghiệp, từ chỗ được cứu chuộc đến chỗ được thánh hóa, from salvation to sanctification. Và quý vị và tôi đều phải đi qua những kinh nghiệm đó, đi qua những kinh nghiệm mà nước rẽ ra để có thể đến với Chúa, gặp gỡ Chúa, kinh nghiệm sự giải cứu của Chúa, sự thánh hóa của Chúa và những điều Chúa làm cho cuộc đời của mình, cho gia đình mình, cho hội thánh mình. Chúng ta cần phải đi qua những kinh nghiệm đó để có thể bước vào trong sự yên nghỉ của Chúa. Ước hứa của chúng ta chính là sự yên nghỉ như trước giả Hebrew nói đến. Bước vào sự yên nghỉ của Chúa trong Chúa Jesus Christ. Tôi muốn kết luận với điểm này. Cũng tại sông Giô-đanh, 1400 năm sau, có một người đã đến. Và người đó được biết đến cái tên đó là John Baptist. John the Baptist. The Baptizer, người làm phép ông tên. Thì trong Giăng chương 1 câu 28 cho biết ông từ Jerusalem ông đi xuống đến sông Giô-đanh, đến cái vùng gọi là Bethany bên kia sông Giô-đanh. Mà thật ra chữ Bethany có một số những cái thủ bản cổ thì nói cái chữ đó là Bethabara. Và ý nghĩa của chữ này có nghĩa là the house of passage or the place of crossing, tức là cái nơi, một cái nhà của cái lối đi hay là cái địa điểm để vượt qua. Mà như vậy rất có thể là chỗ mà dân đã đến để làm phép báp têm là cái nơi mà địa điểm lịch sử mà dân sự Chúa đánh dấu cái chỗ đối ngang với Jericho mà dân sự đã được vượt qua, mà dân đã đến đó làm phép báp têm cho những người đến để nhận được sự ăn năn tha tội. Và trong câu tiếp theo, dân chương 1 câu 29, tại chỗ đó dân đã nói gì? Dân thấy Đức Chúa Giêsu đến cùng mình thì nói rằng: kìa chiên con của Đức Chúa Trời, đấng cất tội lỗi thế gian đi. Tại sông Giô-đanh, tại chỗ đó, khi dân làm phép báp têm về sự ăn năn tội thì dân chỉ về Đức Chúa Jesus Christ. Ngài đến và nói: đây là chiên con của Đức Chúa Trời, đấng cất tội lỗi thế gian. Trong lễ tiệc thánh tôi nói về hình ảnh của chiên con Đức Chúa Trời. Trong Hebrew chương thứ 10 chúng ta nói về hình ảnh của chiên con Đức Chúa Trời. Ở trong vào nơi chí thánh, hầm giao ước, ở tại trên nắp thi ân đó, huyết của chiên con đổ ra để đem đến sự giải cứu, sự tha tội. Thì tại đây dân nói về Đức Chúa Jesus Christ, Ngài chính là đấng đó. Huyết được rưới trên hòm giao ước đó, trên nắp thi ân đó là huyết của Đức Chúa Jesus Christ. Và sáng nay chúng ta dự tiệc thánh, ăn bánh uống chén, chúng ta nói hình ảnh đó, sự tha tội. Cảm ơn Chúa. Nan đề mà chúng ta đối diện là gì quý vị? Thực trạng của nan đề là gì? Đấng cất tội lỗi thế gian. Nan đề của thế gian của mỗi chúng ta đó là tội lỗi. Chúng ta sống ở trong tội lỗi. Cái sự thực hành của niềm tin mình là gì? Đến với chiên con Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu Christ, như dân đã chỉ cho mọi người thấy, để rồi có thể thực nghiệm năng quyền của Chúa để là đấng cất tội lỗi thế gian, gánh tội lỗi trên thân thể của Ngài, chịu chết cây gỗ. Và khi chúng ta học bài học này, tôi muốn chúng ta liên tưởng về, không phải chỉ nói về Giô-suê, Giê-hô-sua, nhưng một Giê-hô-sua khác, một đấng khác cũng có cái tên đó, Đức Chúa Giêsu Christ, mà tên Ngài cũng là Giô-suê trong Cựu Ước đó, Joshua, Giê-hô-sua. Đức Giê-hô-va giải cứu, Ngài ban sự cứu rỗi cho người đặt đức tin nơi Ngài để giải quyết cái nan đề đó. Thực trạng của nan đề đó là chúng ta là những tội nhân. Thực hành đức tin đó là đến với Chúa Giêsu Christ, nhận Ngài là đấng thần nhân, đấng Christ, đấng được sức dầu, đấng giải cứu. Ngài là chiên con Đức Chúa Trời để giải cứu tội lỗi chúng ta, và mình thực nghiệm được năng quyền đó, sự giải cứu, sự chữa lành đó trong Đức Chúa Jesus Christ. Trong công vụ chương 19 câu 4, sứ đồ Phaolô nói: dân đã làm phép báp têm về sự ăn năn tội, mà truyền dân phải tin đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Jesus Christ. Sứ đồ Phaolô nhìn lại sự kiện đó mà ông nói: dân chỉ vào Chúa Jesus và nói rằng mình phải tin Chúa Jesus. Quý vị và tôi, chúng ta phải tin Chúa. Quý vị đã tin nhận Chúa, giữ vững đức tin nơi Chúa trong năm mới này. Sứ điệp đầu năm: không lo sợ, vững lòng tin, no fear, have faith. Và rồi bước đi trong đức tin đó, chân ướt, nước rẽ. Những ngày tháng tới, kinh nghiệm ơn của Chúa cuộc đời mình. Những ai chưa đặt đức tin ở Chúa Jesus Christ, quý chờ đợi gì nữa? Mình biết chúng ta đối diện với nan đề. Thực trạng nan đề là chúng ta bất lực trước tội lỗi. Chúng ta cần thực hành đức tin của mình. Biết chưa đủ nhưng cần phải đi cái bước đó mà đón nhận Chúa cho đời sống mình, để thực nghiệm được năng quyền, sự biến đổi của Chúa, cải tử hoàn sinh, thay đổi đời sống, chữa lành, hàn gắn những sự thương đau đổ vỡ đời sống mình, đến với Chúa Giêsu. Tôi kết luận một cái câu chuyện ngắn. Hai anh em nọ, người anh hứa với đứa em là anh sẽ dẫn em ra cái chỗ mà cái ngọn đồi mà anh hay leo đó, hay đi leo núi hiking đó. Cái đứa nhỏ rất là excited đang đi với anh, mà ra khi nhìn con đường dốc gồ ghề đó thì nó thất thần lùi lại và nói: tại sao không có chỗ nào nhẵn nhụi để bước lên trên vậy anh? Toàn là đá gập ghềnh thôi, làm sao mà leo? Thì anh nó trả lời như thế này: đúng vậy, làm sao mình có thể leo lên đỉnh nếu như không có những chỗ gập ghềnh đó? Những tảng đá và chỗ gồ ghề là nơi mình phải bước lên để có thể đi tới. Người anh kinh nghiệm đi hiking, leo cái đồi núi đó nhiều lần mà hiểu. Quý tưởng tượng mình leo núi mà toàn bằng phẳng, làm sao leo? Những cái chỗ gập ghềnh nhấp nhô đó chính là cái điểm tựa để mình đạp lên đó để có thể leo tới. Và tôi nghĩ đây cũng ý nghĩa thuộc linh rất là tuyệt vời. Khi đối diện với những sự khó khăn, thử thách trong đời sống, có thể chúng ta sẽ mất đức tin. Nhưng mà nên nhớ rằng nếu không có những chỗ đó thì làm sao mình có thể tăng trưởng để lớn lên? Không làm bài kiểm thì làm sao qua lớp được, phải không? Các anh chị gia đình trẻ chuẩn bị làm bài kiểm nè, hôm nay một số người. Không làm bài kiểm làm sao qua quyển 4 được, mà xong quyển 3 rồi. Phải làm bài kiểm, phải đi qua những cái thử nghiệm đó, những trải nghiệm đó để rồi kinh nghiệm Chúa một cách tươi mới hơn. Và những khó khăn thử thách đó giúp chúng ta đi xa hơn, đi cao hơn. Quý vị đang đối diện với những thử thách nào trong đời sống của mình? Trong đời sống gia đình, trong nơi làm việc của mình, ở trong hội thánh, trong thế giới. Nhiều người thất vọng buồn những ngày qua lắm. Làm gì? Đến với Chúa. Đừng lo sợ, nhưng hãy vững lòng tin. Chúa là vua, Ngài cai trị. Tin cậy Chúa. Vững lòng tin để vượt sông Giô-đanh. Vì lời hứa của Chúa: Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Đừng quên rằng chân có ướt thì nước mới rẽ ra. Amen. Chúng ta cầu nguyện với Chúa. Cứ mời Thánh cùng Đức. Kính lạy Đức Chúa Trời hằng sống, là Chúa của cả thế gian này. Ngài đã tỏ bày năng quyền của Ngài cho dân sự Chúa khi xưa. Và Chúa muốn thấy đức tin của họ, sự trả giá và sự mạo hiểm của họ khi đến với Chúa. Và khi dân sự Chúa đối diện với nan đề, họ nhận biết sự bất lực của mình. Họ bước đi trong đức tin. Những người lãnh đạo phải đi trước, và họ là những người lên sau cùng. Con nguyện Chúa giúp cho mỗi chúng con là những người được Chúa đặt trong vị trí lãnh đạo của hội thánh, lãnh đạo gia đình của mình, sẽ là phải những người đi trước trong đức tin của mình để làm gương, và sẽ là những người lên sau cùng, sẽ là người kinh nghiệm tận mắt thấy được năng quyền của Chúa. Và dân sự Chúa cũng vậy nữa. Mỗi chúng con cần phải bước qua sông Giô-đanh để thấy được điều Chúa làm, để kinh nghiệm những điều mà chúng con có thể chia sẻ lại cho hậu thế chúng con. Như trong chương 4 mà chúng con không có cơ hội học đến, nhưng mà thật sự khi những đài tưởng niệm được dựng nên để khắc ghi quá khứ, để khích lệ cho hiện tại và cũng khuyên dạy cho thế hệ sau, cho tương lai, con cháu chúng con thấy được điều Chúa đã làm qua đời sống chúng con, qua gia đình chúng con, qua hội thánh Chúa. Chúng con có gì để kể lại, để chia sẻ cho những người khác về Chúa hay không? Nếu chúng con không bước đi trong đức tin, không bước qua những trải nghiệm này, thì chúng con có gì để nói? Chúng con có gì để chia sẻ? Lạy Chúa, xin Chúa dẫn hội thánh Chúa bước vào năm mới 2021 này. Cái con đường mà chúng con chưa đi bao giờ đã, xin Chúa cho con nhìn xem Chúa, bước đi trong sự hiện diện của Chúa, để rồi có thể trải nghiệm những điều này, thấy được tình thương, sự quan phòng, sự dẫn dắt của Chúa. Giúp chúng con vững lòng bền chí, không run sợ, không kinh hãi, vì biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng con, Ngài mà ở cùng chúng con trong mọi nơi chúng con đi. Người đời sẽ làm chi chúng con được? Xin Chúa bảo vệ hội thánh Chúa, bảo vệ gia đình chúng con, bảo vệ mỗi đời sống chúng con, dọn lòng đời sống chúng con để có thể kinh nghiệm những việc mới lạ mà Chúa sẽ làm trên chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con hiệp chung với nhau cầu nguyện những lời này trong danh cứu Chúa Giê-xu Christ. Amen.